trí kinh tế.
Trên trận địa Ukraine, mọi chú ý hướng về cuộc đối đầu giữa vũ khí của Nga và Mỹ. Trong mắt giới tài chính thì Ukraine có thể là điểm khởi đầu cho một cuộc xung đột giữa đồng đô la và nhân dân tệ. Lệnh trừng phạt nước Nga xâm chiếm Ukraine đã khiến Bắc Kinh mạnh dạn hơn để áp đặt một trật tự tiền tệ mới đối với thế giới. Nhưng đâu là những lợi thế và trở ngại để nhân dân tệ xoán ngôi đô la? Liệu rằng cộng đồng quốc tế có dám tin cậy vào một đơn vị tiền tệ hoàn toàn không tuân thủ luật chơi của thị trường như đồng tiền Trung Quốc hay không?
Trong chưa đầy 2 tháng, hai đồng minh thân thiết nhất của Washington là Israel và Ả Rập Xê Út đã bắn đi hai tín hiệu theo chiều hướng này. Tel Aviv vừa thông báo, dự trữ của Ngân hàng Trung ương Israel mở cửa đón nhân dân tệ. Riyadh từ đầu tháng 3 năm nay nghiên cứu khả năng dùng đồng tiền Trung Quốc để thanh toán một phần các hóa đơn xuất khẩu dầu hóa. Báo tài chính Mỹ Wall Street Journal coi đây là một tin động trời, bởi từ sau Thế chiến thứ hai, Ả Rập Xê Út tuyệt đối trung thành với Mỹ và đã từng nhiều lần đem kho dự trữ dầu hỏa quốc gia để phục vụ lợi ích chính trị, địa chính trị của Washington. Giờ đây, Riyadh là nguồn cung cấp đến 25% dầu hỏa cho Trung Quốc bắt đầu chuyển hướng, và đây là dấu hiệu rạn nứt rõ rệt nhất giữa các nền kinh tế đang trỗi dậy và phương Tây, là bằng chứng mới nhất thể hiện nguyện vọng tách rời khỏi quỹ đạo của đồng đô la Mỹ. Theo quan điểm của nhà kinh tế Pháp Michel Aglietta, chuyên gia về tiền tệ, thì chiến tranh Ukraine là thời điểm đồng nhân dân tệ Trung Quốc lên ngôi, Mỹ rồi Liên hiệp châu Âu phong tỏa dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Nga gần 50% trong số hơn 640 tỷ đô la, khiến bản thân Bắc Kinh và không ít quốc gia đang phát triển từ ở châu Phi đến châu Á và cả châu Mỹ Latin lo sợ, Washington dùng đô la như một loại vũ khí trừng phạt. Riêng Trung Quốc thì đang nắm giữ 3.500 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ và đang nắm giữ 1.000 tỷ công trái phiếu của Hoa Kỳ.
Trong tác phẩm mới cho ra mắt độc giả đầu tháng 4, Michel Aglietta nhấn mạnh trên hai điểm. Một là vị trí của đồng đô la trong giỏ dự trữ ngoại tệ của thế giới đang từ 70% hồi năm 2000, nay đã rơi xuống còn có 59%. Trái lại thì nhân dân tệ của Trung Quốc mới chỉ có một chỗ đứng khiêm tốn, thế nhưng càng lúc càng vươn lên và được một số quốc gia quan tâm bởi nguyện vọng tách rời khỏi quỹ đạo đô la. Nguyện vọng đó thể hiện mạnh mẽ tại khu vực châu Á, mà trong đó có Việt Nam và Campuchia. Trong bối cảnh vừa nêu, Michel Aglietta ghi nhận chiến tranh Ukraine càng thúc đẩy bước tiến của nhân dân tệ trên trường quốc tế và thu hẹp ảnh hưởng của đô la, cho dù là trong ngắn hạn có nhiều khả năng Bắc Kinh không quá lộ liễu đóng vai trò là một điểm tựa mang tính quyết định đối với nước Nga ở một thời điểm này. Thế nhưng Bắc Kinh luôn có một tầm nhìn xa và mục tiêu của Trung Quốc là tăng cường tính độc lập đối với Hoa Kỳ trong rất nhiều các lĩnh vực, từ công nghệ cao cho đến tiền tệ. Vậy trên con đường chinh phục thế giới đó, Trung Quốc có những lợi thế và trở ngại nào? Vẫn chuyên gia về tiền tệ Michel Aglietta đánh giá một trong những lợi thế của Bắc Kinh là đồng nhân dân tệ digital. Đây là một đơn vị tiền tệ do Ngân hàng Trung ương phát hành, vận hành như một đồng tiền bình thường qua ứng dụng điện thoại. Đồng nhân dân tệ digital như vậy được đặt dưới sự quản lý của các giới chức tiền tệ và tài chính Trung Quốc. Nó cũng đồng thời cho phép quan sát mọi luồng giao dịch, biết rõ là tiền bạc được chuyển từ tài khoản nào và đến tay ai. Các hoạt động rửa tiền, trốn thuế khó mà thoát khỏi tai mắt của các nhân viên thanh tra. Nhưng có lẽ quan trọng hơn nữa là mục tiêu giảm bớt ảnh hưởng của đô la Mỹ. Hiện tại 88% các khoản giao dịch thương mại trên thế giới được thanh toán bằng đô la. Để so sánh thì dù là công xưởng và là quốc gia xuất khẩu số 1 của thế giới, nhưng đồng nhân dân tệ Trung Quốc chỉ chiếm có 4% trong lĩnh vực này. Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ dự báo trong 10 năm sắp tới sẽ có tới 1 tỷ người trên hành tinh dùng nhân dân tệ kỹ thuật số, và đây sẽ là đơn vị tiền tệ được dùng trong 15% các khoản giao dịch của toàn cầu. Tuy nhiên, đúng vào lúc mà Trung Quốc gặp thuận lợi nhờ chiến tranh Ukraine để đẩy mạnh tiến trình quốc tế hóa nhân dân tệ, thì virus corona đã giáng cho Bắc Kinh một đòn đau, hay chính xác hơn là chủ trương zero covid mà Trung Quốc theo đuổi đang gây trở ngại cho đà tiến của đồng nhân dân tệ. Trả lời RFI tiếng Việt, Michel Santi, chuyên gia về kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính, phân tích.
La Chine se heurte aujourd'hui à un gros problème.
Có thời điểm mà cả thế giới đã mở rộng cửa, riêng Trung Quốc vẫn thu mình khép kín trong các đợt phong tỏa. Bắc Kinh căng thẳng giữ chủ trương Zero Covid. Công xưởng của thế giới bị đóng cửa và khoảng 1.000 tàu chở hàng bị kẹt ngoài khơi của cảng Thượng Hải, không vào được gần bờ để dỡ hay chất hàng. Giả định là thành phố Thượng Hải dỡ bỏ lệnh cấm vận ngay bây giờ thì cũng phải mất nhiều tuần lễ mới hy vọng giải quyết được tình trạng ách tắc. Có thể nói là trong một chừng mực nào đó, thị trường Trung Quốc đang bị tê liệt. Và kèm theo đó là những hậu quả tiềm tàng rất tai hại, trước hết là đối với ngành xuất khẩu của nước này. Và lúc mà Bắc Kinh muốn một phần kim ngạch xuất khẩu phải được thanh toán bằng nhân dân tệ, thì quyết định phong tỏa chặt chẽ nhiều cảng và thành phố công nghiệp để chống dịch COVID-19 là tín hiệu không hay. Thậm chí, chính sách đó hủy hoại những nỗ lực nhằm củng cố uy tín của đồng nhân dân tệ.
Bản thân đồng tiền Trung Quốc chưa đủ sức để trấn an cộng đồng quốc tế, ông Santi giải thích tiếp.
Comme n'importe quel investisseur au monde privilégie comme réserve les monnaies les plus stables et les plus liquides.
Mọi ngân hàng trung ương đều phải có một khoản dự trữ ngoại tệ và đương nhiên đó phải là những đơn vị tiền tệ ổn định, dễ hoán đổi sang một ngoại tệ khác. Khác với đồng đô la của Hoa Kỳ, euro của châu Âu hay đồng yên của Nhật Bản, nhà nước Trung Quốc can thiệp để kiểm soát tỷ giá đồng nhân dân tệ. Bắc Kinh kiểm soát từ tỷ giá giao dịch nhân dân tệ đến thị trường và tất cả các doanh nghiệp như Alibaba chẳng hạn. Trong con mắt của giới tài chính thì đó là dấu hiệu cho thấy thị trường Trung Quốc chưa chín muồi. Hệ quả kèm theo là không thể dễ hoán đổi đơn vị tiền tệ Trung Quốc để thu vào đô la hay bất kỳ một đơn vị tiền tệ quốc tế có uy tín nào khác. Điều này ảnh hưởng đến quyết định của các ngân hàng trung ương trên thế giới về giỏ dự trữ ngoại tệ.
Như vừa nói, đô la Mỹ vẫn còn nhiều lợi điểm mà không một đơn vị tiền tệ nào có được, kể cả đồng tiền chung châu Âu, euro hay yen của Nhật. Cho đến tận ngày hôm nay, đô la vẫn là vua. Các nhà đầu tư trên thế giới dường như vẫn chỉ có tin tưởng vào đồng tiền của Mỹ. Chuyên gia Michel Santi đánh giá.
Không có lý do chính đáng nào để nghi ngờ về thế thượng phong của đồng đô la Mỹ. Ngay cả đồng tiền chung châu Âu là đồng euro cũng không có tham vọng và cũng không muốn xoán ngôi đô la. Ở thời điểm hiện tại, đồng đô la đang tăng giá so với đồng yên của Nhật Bản và euro của châu Âu. Đây là một bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy thế giới không dễ thoát ly khỏi quỹ đạo của đô la. Điểm đáng ngại ở đây là khi đồng đô la tăng giá, nợ nước ngoài của các nền kinh tế đang trỗi dậy cũng tăng theo. Gánh nặng nợ nần càng lúc càng nặng. Đây là cơ hội để đồng tiền Trung Quốc có thêm một chút thị phần. Nhưng vấn đề chỉ khoanh vùng riêng đối với nước Nga mà thôi. Nhìn rộng hơn một chút về thái độ của Trung Quốc trong vấn đề Ukraine. Chính quyền Bắc Kinh tránh lên án Moscow xâm chiếm Ukraine và đã không về hùa với phương Tây trừng phạt Kremlin. Ai cũng biết là Trung Quốc đang là điểm tựa kinh tế của Nga trong giai đoạn này. Theo tôi, thái độ đó bất lợi cho đà quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, bởi giới đầu tư sợ rằng châu Âu và Hoa Kỳ cũng có thể trừng phạt các ngân hàng hay doanh nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng cân nhắc kỹ lưỡng những được và mất và đang kỳ vọng nhiều về các dự án hợp tác khai thác tài nguyên của Nga trong vùng Siberia. Một khi kinh tế Nga suy yếu và cần đầu tư nước ngoài, thì Trung Quốc sẽ một mình một chợ vì các hãng lớn của Âu Mỹ đã bỏ đi hết. Là một quốc gia khát nguyên liệu như Trung Quốc, thì cắm rễ được vào vùng Siberia và cùng khai thác tài nguyên với Moscow là tham vọng mà Bắc Kinh đang ấp ủ.
Ngay cả trong trường hợp một số quốc gia giảm mức độ lệ thuộc vào đô la Mỹ, thì các đơn vị tiền tệ quốc tế được ưa chuộng nhất vẫn là euro, yen, đồng bảng Anh hay franc của Thụy Sĩ và đương nhiên là mức độ tin cậy rất cao vào vàng. Không thể phủ nhận trọng lượng về kinh tế, về thương mại và tài chính của Trung Quốc, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng nhân dân tệ còn là một đồng tiền với quá nhiều nét đặc thù, không hoạt động một cách tự do và tỷ giá hối đoái của đơn vị tiền tệ Trung Quốc này nằm ngoài tầm kiểm soát của luật cung cầu trên thị trường. Vậy thì ai dám đánh cuộc vào nhân dân tệ để thoát ly khỏi đô la? Ai dám đánh cuộc rằng khác với Washington, Bắc Kinh sẽ không bao giờ sử dụng đồng tiền của Trung Quốc như một loại vũ khí trừng phạt những đối thủ chính trị, quân sự, kinh tế của Đảng Cộng sản nước này?